Tạp chí Kinh tế.
Một nửa thu nhập là để nộp cho nhà nước. Đó là lời than phiền của không ít người Pháp trong câu chuyện thường ngày. Thuế và các khoản đóng góp cho quỹ an sinh xã hội ở Pháp cao bậc nhất trong Liên hiệp châu Âu. Và Pháp cũng là nơi có tỷ lệ đóng góp bắt buộc cao hàng đầu trong số 36 thành viên của tổ chức OCDE. Phong trào áo vàng kéo dài từ giữa tháng 11 năm ngoái nảy sinh từ phẫn nộ trong một bộ phận công luận cho rằng chính sách đánh thuế của Pháp bất công. Do vậy, trong cuộc thảo luận toàn quốc để cải tổ đất nước, thì thuế và những khoản đóng góp cho xã hội là một trong bốn chủ đề tham khảo ý kiến của người dân. Tạp chí hôm nay đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Mathieu Plan thuộc Đài quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE liên quan đến chính sách thuế khóa của Pháp về cái nét đặc thù của mô hình xã hội Pháp, về cái cảm nhận bất công trong lĩnh vực thuế khóa. Pháp không chỉ là một nhà vô địch về bóng đá thế giới mà còn dẫn đầu bảng trong số các nền kinh tế bắt người lao động và dân chúng phải đóng góp nhiều hơn cả. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, với 46,2% tỷ lệ thuế so với GDP của Pháp, cao nhất trong số 36 nước thành viên, các khoản đóng góp bắt buộc cho chính phủ ở Pháp cao hơn đến 10 điểm so với mức trung bình của OCDE. Thống kê của châu Âu là Eurostat đầu tháng 12 vừa rồi cũng chỉ ra rằng trong số 28 thành viên Liên hiệp châu Âu thì Pháp dẫn đầu bảng về mặt thuế khóa. Nói một cách dễ hiểu, GDP của Pháp trong năm 2017 chẳng hạn là khoảng 2.300 tỷ euro, gần một nửa trong số đó, tức là khoảng 1.000 tỷ, là để đóng góp cho nhà nước. Và có thể giải thích một cách đại đề là 1.000 tỷ euro ấy được chuyển vào các quỹ của nhà nước dưới những dạng sau đây. Thứ nhất là thuế trực tiếp và thuế trị giá gia tăng TVA. Thuế trực tiếp thì gồm có thuế đánh vào mức thu nhập của các hộ gia đình, thuế doanh nghiệp, thuế thổ trạch, rồi quyền sở hữu đất đai, vân vân. Thứ hai là các hình thức đóng góp cho các quỹ an sinh xã hội, từ quỹ lương hưu cho đến y tế, trợ cấp gia đình. Khoản này do tư nhân và cả giới chủ phải gánh chịu, và chúng được gọi chung là những khoản đóng góp bắt buộc, prélèvement obligatoire. Nhưng câu hỏi đặt ra là số tiền 1.000 tỷ euro đóng góp đó được dùng vào những việc gì? Mathieu Plan thuộc Đài quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE trả lời.
La France se caractérise par un niveau de taux de prélèvement très élevé, parmi les plus élevés du monde. Il faut
Tại Pháp, tỷ lệ đánh thuế cao như vậy là nhằm tài trợ cho hệ thống an sinh xã hội của chúng ta. Nói một cách dễ hiểu, người Pháp phải đóng góp cho các quỹ an sinh xã hội, khoản đóng góp của giới chủ và người lao động tương đương với 16% tổng sản phẩm quốc nội. Nhưng đổi lại thì từ các khoản lương hưu cho đến các chi phí về y tế và giáo dục đều do các quỹ của nhà nước đài thọ. Các quỹ trả lương hưu cho người cao tuổi là quỹ của nhà nước, chứ không phải như ở Mỹ, đó là các quỹ tư nhân. Tương tự như vậy trong các lĩnh vực y tế và giáo dục, nhà nước đài thọ gần như là toàn bộ các chi phí này cho dân Pháp. Nói một cách khác, ở Pháp mọi người phải đóng thuế cao, nhưng khoản tiền đó là nhằm tài trợ cho chính sách bảo hiểm xã hội. Cần nói thêm, Pháp là một quốc gia năng động về mặt dân số, tức là chúng ta cần phải đầu tư nhiều vào giáo dục. Ở đây có hiệu ứng mà tôi gọi là bù qua, sớt lại giữa việc chính phủ và các quỹ của nhà nước thu nhiều thuế, nhưng ngược lại chi tiêu công cộng cũng nhiều hơn.
Một cách chi tiết hơn, Viện Thống kê của Pháp cho biết 67% các khoản đóng góp bắt buộc được dùng để cấp lương hưu, bồi hoàn lại một số những khoản dịch vụ y tế, trợ cấp gia đình, trợ cấp thất nghiệp và cả trợ cấp về nhà ở cho những người có thu nhập thấp. Chính sách trợ cấp đó, như chuyên gia Mathieu Plan thuộc LOFCE vừa nói, là nhằm thu hẹp những bất bình đẳng trong xã hội, và ông giải thích thêm.
Quand on compare les niveaux de prélèvement aux dépenses publiques, il faut bien voir quels sont les services rendus en face.
Khi chúng ta nói đến chuyện là đánh thuế thì cần phải biết là ở đầu bên kia người dân được hưởng những dịch vụ công cộng. Đó là một sự lựa chọn về mô hình xã hội. Mọi người đều được hưởng những dịch vụ y tế một cách tương đối đồng đều, tương tự như vậy trong ngành giáo dục. Chính vì vậy mà bất bình đẳng được giảm nhiều. Thêm một điểm nữa là dù đóng góp ít hay nhiều cho các quỹ an sinh xã hội, thì khi đau ốm, một phần tiền trả bác sĩ và thuốc men được quỹ bảo hiểm y tế của nhà nước hoàn lại. Điều này hoàn toàn khác so với ở Hoa Kỳ. Ở Mỹ, người lao động ít phải đóng góp cho các quỹ an sinh xã hội, nhưng đổi lại, họ phải tự trả tiền khi đi khám bệnh hay mua thuốc. Người Mỹ nếu có điều kiện phải mua bảo hiểm y tế riêng. Còn về giáo dục, học phí cho con em của họ cũng rất cao. Chính vì thế mà nhiều hộ gia đình phải đi vay ngân hàng để cho con cái đi học. Theo một nghiên cứu của OFCE, thì nếu không được chính phủ trợ giúp, hàng tháng trung bình, một hộ gia đình phải tốn khoảng 1.000 euro cho hai khoản y tế và giáo dục, tức là 12.000 euro một năm. Đây là một món tiền rất lớn trong ngân sách của các hộ gia đình nếu không được nhà nước trợ cấp.
Có điều trong 40 năm qua, vì hàng loạt những lý do, các quỹ an sinh xã hội của Pháp thường xuyên trong tình trạng bội chi. Để lấy lại cân bằng thì các chính phủ liên tiếp, bất luận là tà hay hữu, đều phải nâng mức đóng góp bắt buộc. Từ đó, một phần công luận Pháp bất bình vì họ phải đóng thuế quá nhiều, trong lúc mà các dịch vụ công thì lại tuột dốc. Matriplan, đài quan sát tình hình kinh tế Pháp, giải thích về cái cảm tính bị đối xử bất công trước chính sách thuế khóa mà người áo vàng gọi là injustice fiscale.
Qu'on voit à la fois une demande de plus grande protection.
Một mặt người Pháp đòi được xã hội bảo trợ tốt hơn nữa, và rõ rệt nhất là công luận thường chống đối mỗi đợt mà chính phủ đòi cắt giảm chi tiêu công cộng để tiết kiệm công quỹ. Nhưng mặt khác, dân Pháp lại muốn được giảm các khoản đóng góp cho các quỹ y tế, lương hưu hay thất nghiệp, v.v. Phong trào áo vàng xuất phát từ chỗ, một phần công luận phẫn uất trước cảnh siêu cao thuế nặng, và nhóm này cảm thấy họ bị thiệt thòi, phải đóng thuế ngày càng nhiều, trong lúc các dịch vụ của nhà nước lại liên tục xuống cấp. Đúng là từ năm 2008, khi thế giới lâm vào khủng hoảng tài chính, rồi khủng hoảng kinh tế, Pháp cũng như nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu đã liên tục phải cắt giảm chi tiêu để giảm bớt nợ công, trong lúc tăng trưởng thì không có. Nhà nước đã phải tăng thuế, bắt người lao động và cả những người đã về hưu đóng góp nhiều hơn cho các quỹ an sinh xã hội. Cùng lúc đó thì một số các trường học, bệnh viện, chi nhánh bưu điện, v.v. bị đóng cửa. Các dịch vụ công bị thu hẹp lại, nhất là ở các vùng nông thôn, ở nhiều ngôi làng hẻo lánh. Từ đó, một phần công luận Pháp thực sự hoài nghi về mô hình của chúng ta, và số này phản đối điều mà họ gọi là bất công về thuế khóa. Đây sẽ là một chủ đề lớn được đưa ra thảo luận ở cấp quốc gia.
Trong bức thư gửi đến toàn dân, trước khi mà nước Pháp chính thức mở ra cuộc tham khảo ý kiến, Tổng thống Macron đã trực tiếp đặt câu hỏi cần làm thế nào để chính sách thuế khóa của Pháp được công bằng hơn, hiệu quả hơn? Chúng ta cần dẹp bỏ hẳn những loại thuế nào? Nhưng không thâu thuế của dân thì chính phủ không có phương tiện để tài trợ cho các quỹ an sinh xã hội, cho các chương trình trợ cấp cho 66 triệu dân Pháp như từ trước tới nay. Vậy thì người Pháp có sẵn sàng hy sinh một số các dịch vụ mà họ đang được hưởng hay không? Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia của đài quan sát tình hình kinh tế Pháp, ông Matriplan lưu ý rằng sau cuộc thảo luận ở cấp toàn quốc lần này thì một mô hình mới về mặt xã hội sẽ mở ra. Câu hỏi đặt ra là nước Pháp muốn có được một mô hình xã hội như thế nào? Chúng ta có chấp nhận đóng góp ít hơn cho nhà nước, cho các quỹ y tế, thất nghiệp, nhưng đổi lại thì sẽ phải đóng học phí cho con cái ngay từ khi chúng còn ở mẫu giáo và sẽ không còn được chính phủ bồi hoàn khi đi khám bác sĩ nữa hay không? Trong trường hợp mà nước Pháp bằng lòng dẹp bỏ một số các khoản trợ cấp xã hội thì có nghĩa là người giàu sẽ có điều kiện để mua bảo hiểm y tế, còn người nghèo thì không. Người giàu cũng sẽ có điều kiện để đóng tiền học cho con cái, người có thu nhập thấp thì không. Matriplan báo trước tất cả những yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của mỗi chúng ta. Do vậy, chúng phải được cân nhắc rất kỹ trong đợt thảo luận ở cấp quốc gia lần này. Nhưng cốt lõi của vấn đề hiện nay là Pháp đang rơi vào một cái vòng luẩn quẩn, không còn có khả năng để đài thọ cho một mô hình xã hội hào phóng như xưa, mà người Pháp thì vẫn muốn duy trì những phúc lợi xã hội đã có. Dù chỉ là một trong bốn chủ đề chính được đưa vào thảo luận ở cấp toàn quốc lần này, thế nhưng nguyện vọng của dân Pháp về chính sách thuế khóa sẽ phác họa ra mô hình xã hội của nước Pháp cho những thế hệ mai sau.